Chương 1013, cao sủng, tiêu trời trời không lên tiếng, tiêu đất đất chẳng hay, chương 1013, cao sủng, tiêu trời trời không lên tiếng, tiêu đất đất chẳng hay. Thông suốt cổ động. Lưu Cao vừa muốn nhảy thuyền, chỉ thấy cao sủng một cái bay lên đến rồi. Sau đó quan thuyền tầng thứ 2 liền sụp. Hô. Dưới lầu lửa cháy hừng hực một cái nào tới, toàn bộ tầng 2 ở cắm nhập nước hồ đồng thời lâm vào biển lửa. Thủy hỏa lưỡng trọng thiên. Vậy hạ. Cao sủng bắt lại Lưu Cao, hắn mong muốn cứu Lưu Cao, nhưng lúc này tầng thứ 2 thuyền đỉnh bay xuống, giống như một cực lớn ngọn lửa trời cao, bao phủ lại đỉnh đầu của bọn họ, đem bọn họ đè xuống nước hồ. Hỏng. Cao sủng sắc mặt đại biến, hắn không biết bơi, lại nói coi như biết bơi lúc này cũng du không đi ra nhà. Thật là kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không ứng. Không hiểu cao sủng trong đầu xuất hiện một hình ảnh, mình bị một chiếc sắt thép chiến xa ép tới. Hắn nghĩ mình có vạn phu khó địch chi dũng, giờ khác này cũng là trước giờ chưa từng có bất lực, trước giờ chưa từng có tuyệt vọng. Tấn 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 tấn. Cao sủng tâm thần buông lỏng một cái, thân bất do kỷ đổ vài hớp nước hồ, cả người mang theo Lưu Cao chìm xuống dưới đi. Xong phim. Đang ở cao sủng lại bất lực lại lúc tuyệt vọng, hắn nắm thật chặt người lại ôm hắn hướng đáy hồ lẻn đi. Cao sủng lúc này đã không biết người nào là người nào, nhưng là tiềm thức ôm lấy người kia, giống như là chỉ bạch tuộc vậy, hai cánh tay hai chân cũng quấn lấy người kia. Đây chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Nếu là người bình thường nhi hơn phân nửa muốn cùng hắn chết cùng nhau, cũng may Lưu Cao lại như cá gặp nước lại lãng lý bạch điều tương đương với chồng chất Nguyễn Tiểu Thất cùng Trương Thuận năng lực, cao sủng cũng liên lụy không được hắn. Cao sủng cảm giác mình giống như là ôm lấy một con cá lớn, ở đáy hồ tự do tự tại xuyên qua. Thời gian thật giống như qua rất chậm, chậm đến trăm năm tăng thường, lại thật giống như rất nhanh, nhanh đến thời gian qua nhanh. Lớn, bá, bệ, hạ, Dương Tái Hưng, Hà Nguyên Khánh, Địch Lôi bọn họ thấy được cung thuyền chợt sụp, không kiềm hãm được lạc giọng gọi. Vậy mà cũng không có cái gì chứng dụng, một màn này quá đột ngột, đột nhiên đến bọn họ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Dương Tái Hưng hay là nghĩ cũng không nghĩ liền nhảy ra ngoài, bắt lại cao sủng đầu hổ chạm kim thương. Đáng tiếc cung thuyền đã toàn bộ nhi lật lại, hắn không thể nào cứu được ra người. Vội vàng giữa, Dương Tái Hưng chỉ có thể rút ra đầu hổ chạm kim thương, bật cao ở cung thuyền đáy thuyền đạp một cước. Chắc địch đáy thuyền vẫn không nhúc nhích, Dương Tái Hưng vung lên đầu hổ chạm kim thương hung hăng đập vào đáy thuyền lên. Oeng. Đáy thuyền bị hắn đập ra một lu nước miệng lớn lỗ thủng. Hà Nguyên Khánh cùng Địch Lôi thấy vậy cũng đều nhảy tới, Hà Nguyên Khánh vung lên thép dòng nghiền dầu truy, Địch Lôi vung lên Dương Tái Hưng thương, cùng nhau đập đáy thuyền. Rất nhanh, đáy thuyền liền bị bọn họ đập đến nát nhừ, nhưng là bại lộ ở bọn họ trước mắt cũng là quần quần nước hồ. Đại bá. Dương Tái Hưng quỳ gối đáy thuyền, lệ như suối trào, Hà Nguyên Khánh cùng Địch Lôi cũng lã chã rơi lệ. Đang lúc này, chợt bên cạnh truyền tới phù phù một tiếng, mặt nước khuấy động lên một người cao bọt sóng. Bọn họ định thần nhìn lại, lại là Lưu Cao ôm cao sủng từ trong hồ nước chui ra. Mới vừa đi cứu người cao sủng, giờ phút này cũng là hai tay hai chân giống như bạch tuộc vậy gắt gao ôm Lưu Cao. Đại bá. Vậy hạ. Dương Tái Hưng, Hà Nguyên Khánh, Địch Lôi kích động đến lệ như suối trào, cùng lúc đó độ thiện cảm cũng ở đây cùng soát. Dương Tái Hưng độ thiện cảm 1000. Hà Nguyên Khánh độ thiện cảm 1000. Địch Lôi độ thiện cảm 1000. Lưu Cao ôm cao sủng một hơi bơi đến tàu cá bên trên, hướng Dương Tái Hưng, Hà Nguyên Khánh, Địch Lôi ngoắc. Dương Tái Hưng, Hà Nguyên Khánh, Địch Lôi bọn họ vội vàng nhảy tới, kích động đến cùng nhau ôm lấy Lưu Cao. Đại bá, ngươi không có sao quá tốt rồi. Vậy hạ nha, ô. Ta không có sao, ta không có sao. Lưu Cao vô vỗ lưng của bọn họ, trước cứu cao sủng. Hẹ. Cao sủng từng miếng ra bên ngoài khát nước, thật may là Lưu Cao cứu kịp thời, cho nên cao sủng còn tỉnh táo. Phù phù. Hồi lại hơi cao sủng hướng Lưu Cao một con gõ hạ. Đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Ngươi cứu ta cứu ngươi, có cái gì tốt tạ. Lưu Cao đem cao sủng kéo lên, ôm một cái hắn. Chúng ta cũng là quá mệnh giao tình. Cao sủng độ thiện cảm 5000 không. Chúc mừng chủ nhân cùng cao sủng trở thành sinh tử chi giao. Chúc mừng chủ nhân đạt được sinh tử chi giao gói quà lớn. Cao sủng trên mặt ướt nhẹp, không biết là nước hồ hay là nước mắt. Vâng, thân nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ mệnh. Tàu cá không nhỏ, nhưng lúc này lại là chen lấn tràn đầy trèo lên gió thổi không loạn, giống như cá trích hồ vậy. Lưu Cao đem đầu người điểm một cái, trừ Cao Thái Minh trở ra, cơ bản tất cả mọi người đều ở đây. Về phần Cao Thái Minh, ăn nấm độc cũng sẽ không bơi lội, lại không ai cứu hắn, cũng sớm đã chìm tới đáy. Châm mắc chìm đi, Lưu Cao lắc đầu một cái, không có vấn đề, ngược lại Cao Thái Minh vốn là đáng chết. Đoàn Chính Nghiêm, Cao Thái Vận, Trương Tam nghĩ bọn họ vẫn còn ở đỏ dù cán trắng cán mê huyễn tác dụng trong. Bất quá Hà Nguyên Khánh, Địch Lôi đã đem bọn họ tất cả đều dùng dây thừng buộc lại, bọn họ chỉ có thể như trùng tử vậy cô dũng. Bảy tám cái dân tộc mèo mỹ nữ ôm ở cùng nhau run lẩy bẩy, các nàng đều là vật hy sinh. Bệ hạ tha mạng. Cao Thái Minh nghĩa tử Cao Minh lãng hướng Lưu Cao quỳ mọp. Thần vẫn luôn bị Cao Thái Minh kia phản tặc lừa gạt. Lưu Cao hừ một tiếng, nói một chút đi. Vâng. Cao Minh lãng không chút do dự đem mình biết đều nói. Hắn vốn là cô nhi, bị Cao Thái Minh thu dưỡng. Giống như hắn như vậy bị Cao Thái Minh thu dưỡng trẻ mồ côi có rất nhiều, mặc dù cấp Cao Thái Minh gọi phụ thân, nhưng là từ nhỏ liền bị nghiêm khắc huấn luyện. Sau khi lớn lên Cao Thái Minh đem bọn họ ném vào quân đội, để bọn họ ở trên chiến trường tuân ra tới. Cuối cùng những thứ kia trẻ mồ côi trong chỉ có Cao Minh Lãng tuân ra đến rồi. Cao Thái Minh cấp hắn lấy tên Cao Minh Lãng, ra sức nâng đỡ hắn, để cho hắn trở thành trong quân nổi danh nhất thiếu niên tướng quân. Cao Minh Lãng đã từng cho là Cao Thái Minh thật coi hắn là nhi tử. Lần này Cao Thái Minh để cho hắn múa kiếm ám sát Lưu Cao, nhưng là không phải mệnh lệnh bắt buộc, để cho hắn tùy cơ ứng biến. Cao Minh Lãng cảm thấy nghĩa phụ thật vì chính mình suy nghĩ, lại không nghĩ rằng bản thân chẳng qua là nghĩa phụ một thí chốt. Lưu Cao lại hỏi, Cao Thái Vận cùng Cao Thái Minh không phải anh em rồi sao? Vì sao Cao Thái Minh cũng không quan tâm hắn? Cao Minh Lãng nói đàng hoàng. Cao Thái Vận ở trong gia tộc hy vọng kế dưới Cao Thái Minh, đã để Cao Thái Minh cảm nhận được uy hiếp. Cao Thái Minh đã từng động tâm tư qua để cho tiểu nhân âm thầm diệt trừ Cao Thái Vận. Cao Thái Minh đã đem hắn con ruột tất cả an bài xong. Hắn thích nhất con thứ ba Cao Minh Thanh trấn thủ Cao gia ổ Thiện Xiển, Côn Minh, đại nhi tử Cao Minh Lượng trấn thủ Uy Sở phủ, Sở Hùng. Nếu là Cao Thái Minh hòa Cao Thái Vận đều chết hết, Cao gia chính là Cao Minh Lượng Cao Minh Thanh huynh đệ. Lưu Cao truy hỏi, nếu là Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Chính Nghiêm cũng đã chết đâu? Cao Minh Lãng tiềm thức nhìn một cái bên cạnh bị buộc lại Đoàn Chính Nghiêm. Đại lý nước chính là Cao gia. Nguyên bản Cao Thái Minh cha Thiện Xiển hầu Cao Thăng Thái liền đoạt lấy Đoàn gia Giang Sơn, quốc hiệu Đại Trung. Chương 1014, tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lỡ khanh khanh tính mạng, chương 1014, tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lỡ khanh khanh tính mạng. Cao Thăng Thái một tao thao tác là làm 2 năm hoàng đế, đến lúc sắp chết, lại đem ngai vàng trả lại cho Đoàn Chính Thuần. Còn nói cho nhi tử Cao Thái nói rõ chớ học hắn, làm hoàng đế thật không có ý gì. Cao Minh Lãng nói xong, Lưu Cao cũng vui vẻ. Cứ thật, ngươi tìm muội tử đến rồi, ngươi thoải mái qua, sau đó nói cho người khác biết đừng phiêu, phiêu thật không có ý gì. Cái này cùng Trần Hạo Nam làm Vịnh Đồng La đường chủ sau, không để cho gà núi tranh chân môn đường chủ có gì khác biệt. Như vậy Lưu Cao cũng hiểu, bởi vì đại lý việc lớn quốc gia Cao Thăng Thái trả lại cho Đoàn Chính Thuần, nếu như Đoàn Chính Thuần tiếp tục làm hoàng đế, Cao Thái Minh tiếp tục làm tướng quốc, cao như vậy Thái Minh miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là Đoàn Chính Thuần đem đại lý nước ném đại hán nước, Cao Thái Minh làm không được tướng quốc, hắn có thể vui lòng sao? Không vui, Cao Thái Minh dĩ nhiên liền muốn thu hồi lại. Hơn nữa hắn cảm thấy đại lý việc lớn quốc gia phụ thân hắn Cao Thăng Thái trả lại cho Đoàn Chính Thuần. Như vậy hắn cái này làm nhi tử đem đại lý nước thu hồi lại là rất hợp lý cũng là rất hợp suy luận. Nếu như không có Lưu Cao vậy, đại lý nước 8 phần liền đã lại họ Cao. Đáng tiếc không có nếu như. Lưu Cao lại hỏi Cao Minh Lãng, Đoàn Chính Thuần là cái gì tình huống? Cao Minh Lãng nói Đoàn Chính Thuần cũng là ăn đỏ dù cán trăng cán. Giang đạo lý Đoàn Chính Thuần không nên ăn được có độc nấm, nhưng là Cao Thái Minh ở đại lý nước một tay che trời, ở hắn thao tác hạ, Đoàn Chính Thuần liền ăn vào đỏ dù cán trăng cán. Kết quả chính là Đoàn Chính Thuần biến thành Lưu Cao thấy được dáng vẻ, thân không thể động, miệng không thể nói. Bởi vì Vân Nam bên này ăn được có độc nấm quá thường gặp, cho nên cũng không có đưa tới Đoàn Chính Nghiêm hoài nghi. Sở dĩ Cao Thái Minh để cho Đoàn Chính Thuần chẳng qua là thân không thể động, miệng không thể nói, chính là vì câu Lưu Cao. Nếu là Đoàn Chính Thuần chết rồi, kia làm cũng quá rõ ràng. Dựa theo Cao Thái Minh kế hoạch, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Nghiêm cùng với chống đỡ Đoàn gia triều đình trọng thần đều phải chết. Cao Thái Vận cũng phải chết. Dĩ nhiên chủ yếu nhất chính là Lưu Cao phải chết. Lưu Cao chết rồi, đại hán rối loạn, mới không tỉ vết cố kỵ đại lý. Nói không chừng hắn còn có thể đục nước béo cò, đoạt đại lý sau, lại từ đại hán chia một chén canh. Kết quả ai cũng không có chết, liền chính hắn chết rồi. Thật là tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lỡ khanh khanh tính mạng. Đại lý hoàng cung, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Nghiêm, Cao Thái Vận, Trương Tam Nghĩ, Trung Trấn, vàng dần dần lại thật chỉnh tề bày thành một hàng. Lưu Cao từ trên người lấy ra một bình ngọc nhỏ. Đây là ta đại hán ngự y bí chế hổ tiên giải độc hoàn, có thể giải thế gian bách độc, chính là bảo vật vô giá. Ta cho các ngươi mỗi người uy một viên, nhìn một chút có thể hay không giải độc. Độc này nấm là một trận nhi tỉnh táo một trận nhi mơ hồ, tỉnh táo trong Đoàn Chính Thuần cùng Cao Thái Vận cũng dùng ánh mắt biểu đạt khát vọng. Vì vậy Lưu Cao liền cấp bọn họ mỗi người đốt một viên hổ tiên giải độc hoàn. Chỉ chốc lát sau, Đoàn Chính Thuần bụng của bọn họ chợt huyên thuyên kêu lên, tựa như sấm vang. Lưu Cao đang suy nghĩ hữu hiệu, chỉ thấy Đoàn Chính Thuần trong miệng anh một cái phun ra một hớp màu đen suối phun. Chỉ một thoáng, cả gian trong đại điện cũng tràn ngập mùi hôi thối, Lưu Cao vội vàng phe phẩy quạt lông ngông đi. Quả nhiên, Đoàn Chính Thuần chẳng qua là cái đầu tiên, Đoàn Chính Nghiêm, Cao Thái Vận bọn họ liên tiếp cũng phun. Người người miệng lưỡi lưu loát, lưỡi rực rỡ hoa cúc. Đến trong thiên điện, Lưu Cao nói là nghỉ ngơi một chút, kỳ thực đem Cao Sủng sinh tử chi giao gói quà lớn mở. Chúc mừng chủ nhân đạt được thiên phú vạn phu khó địch chi dũng. Cứ thật, còn có cái thiên phú này. Lưu Cao cùng hệ thống biết một chút, nguyên lai Lưu Tuấn Nghĩa vạn phu khó địch chi dũng là khoa trương hình dung. Cao Sủng vạn phu khó địch chi dũng cũng là khách quan miêu tả. Lưu Cao có cái này vạn phu khó địch chi dũng thiên phú, liền chân chính có được Trương Phi với trong vạn quân chém lên đem thủ cấp bản lãnh. Cho dù là 830.000 đại quân cũng có thể con mi phu nhân giết cái bảy vào bảy ra. Nói lại thẳng thắn hơn nhi chính là làm Lưu Cao một người một ngựa đối mặt hai cái trở lên kẻ địch lúc tự động kích thích. Lưu Cao toàn bộ thuộc tính cũng sẽ tạm thời khóa kín ở 100% cho đến thoát khỏi chiến đấu, không có tác dụng phụ cùng hậu di chứng. Hơn nữa chỉ số võ lực ở Lưu Cao 50% trở xuống, nhất luật miểu sát. Đây mới thực là vạn nhân địch. Lưu Cao nhìn một cái bản thân hệ thống bảng, rất lâu không có nhìn, nếu không liếc mắt nhìn hắn cũng quên. Tên họ: Lưu Cao. Thiên phú: Lấn hiếp người ti tan thận, tâm như băng thanh, bách độc bất xâm, nhiều con lắm phúc, dị tộc khắc tinh, hổ khu dung một cái, mắt sáng như đuốc, đế thính chi thai, trong rượu cả khôn, trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, không chỉ mà cảng, một thân chính khí, thuận buồm xuôi gió, quan công phụ thể, phát điên phát rồ, dung hội quan thông, túc thế nhân duyên, vạn pháp bất xâm, xương thép gân đồng, ngộng nhập tiên cơ, tội khi quân, làm như không thấy, liều mạng tam lang, chia 5 năm. Vạn phu khó địch chi dũng. Kỹ năng: Hổ báo lôi âm, cây giả cuộn dễ, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, đỏ miên phòng lọng, như cá gặp nước, thổi kéo đàn hát, phích lịch hỏa, người nhẹ như yến, thật mã bộ song tu, bách phát bách trúng, tả hữu hô bác, vô ảnh tay, bước đi như bay, vượt nóc băng tường, lang lý bạch điểu, lấy đồ trong túi, trong kinh có thiện khẩu kỹ người, câu liềm tướng pháp, vô song cắt cỏ. Phía sau danh sách nhiều lắm, liền số mệnh chi giao cũng nhiều lắm, Lưu Cao cũng không nhìn. Sau nửa canh giờ, tắm gội thay quần áo Đoàn Chính Thuần quỳ Lưu Cao trước mặt, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng, thần suốt đời khó quên. Đoàn Chính Nghiêm, Cao Thái Vận, Trương Tam Nghĩ, Trung Trấn, vàng dần dần lãi cũng đều cấp Lưu Cao bái tạ ân cứu mạng. Cũng hay bình thân. Lưu Cao đem quạt lông ngông bại xuống, như không có chuyện gì xảy ra nói, đã các ngươi bản thân làm không lanh lẹ, chấm liền giúp các ngươi làm lanh lẹ. Hiện giờ thành quốc công, Lâm Sung, bộ đội sở thuộc đang ở thành Đá Quận, Khúc Tĩnh. Trẫm đã phái người đi điều binh, trong vòng 10 ngày bảo đảm cho các ngươi làm lênh lênh lẹ lẹ. Đoàn Chính Thuần, Cao Thái Vận bọn họ cũng liên tục xứng phải, nhưng có người lại cảm thấy nào có dễ dàng như vậy. Không phải xem thường Lưu Cao, mà là đại lý nước tình thế phức tạp, thế lực lớn nhỏ rắc rối phức tạp, trong đó còn có các tộc Nam An. Liền xem như bọn họ những thứ này địa đầu xà cũng làm không lênh lẹ, huống chi Lưu Cao một quá giang long. Kết quả Hán quân quân uy để bọn họ chấn động không gì sánh nổi. Tân Minh, Hoàng Tín trong vòng 3 ngày đạt bằng Thiện Xiển, Đàng Khôi, Đàng Kham trong vòng 3 ngày đạt bằng Ủy Sở Phủ. Lâm Sung tự mình xuất lĩnh 3000 hổ báo kỵ, trong vòng 10 ngày đạt bằng toàn bộ đại lý nước. Vậy mà để cho Lưu Cao không tưởng được chuyện phát sinh, Hà Nguyên Khánh cùng địch lôi hai cái này truy đem mất tích. Đoàn Chính Thuần dùng tình báo của hắn lưới, trong vòng 1 ngày cấp Lưu Cao điều tra đến. Hà Nguyên Khánh cùng địch lôi đi theo một người phụ nữ đi về phương nam. Hà Nguyên Khánh cùng địch lôi hai anh em này nhì trong lúc rảnh rỗi, cưỡi ngựa ra khỏi thành đi Đạp Thanh. Kết quả bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, hai anh em nhi càng đi càng xa, dần dần lại càng đi càng lệch, liền bóng người cũng không thấy được. Hà Nguyên Khánh cùng địch lôi muốn tìm cái người địa phương hỏi một chút, vừa vặn liền thấy một người phụ nữ. Nữ nhân kia bẩn thỉu, quần áo lam lũ, thấy Hà Nguyên Khánh cùng địch lôi liền quỳ xuống kêu to cứu mạng. Chương 1015, lưới, chương 1015, lưới. Cứu mạng a, cứu mạng a. Ven đường trong bụi cỏ nhào ra tới một cái nữ nhân, bẩn thỉu, quần áo lam lũ, kêu cha gọi mẹ, cuồng loạn. Giống như người điên, lại hình như ăn mày, lại hình như điên rồi ăn mày. Địch lôi làm qua mấy năm ăn mày, lúc ấy liền trung tỉnh, vội vàng nhảy xuống ngựa hỏi nữ nhân kia. Chuyện gì kêu cứu? Bởi vì làm qua ăn mày đối ăn mày sinh thái hoàn cảnh rất hiểu, địch lôi phẫn nộ nhìn về phía sau nàng. Nếu như hắn không có đoán sai, nữ ăn mày phía sau nhi khẳng định đuổi theo một kéo quần lên nam ăn mày. Vậy mà cũng không có. Địch lôi cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, đồng thời trấn an nữ ăn mày. Yên tâm, có chúng ta ở bao người vô sự. Hà Nguyên Khánh cũng nhảy xuống ngựa, hỏi người nữ kia ăn mày, rốt cuộc chuyện gì? Nữ ăn mày quỳ dưới đất, ôm lấy địch lôi chân khóc sướt mướt nói: "Tiểu nữ bị người lừa, may nhờ hai vị ân công cứu giúp, bạ lạ bạ lạ bạ lạ." Nghe nàng nói xong, địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh hiểu, cô gái này ăn mày vốn là người đàng hoàng nữ tử. Có cái đi vậy gặng nước làm ăn thương nhân, thuê nàng đi vậy gặng nước cấp thương đội nấu cơm. Nữ ăn mày đi sau liền bị giam lại, đầu tiên là một trận đánh đập, rồi cướp đi nàng toàn bộ tùy thân tế nhuyễn, sau đó bức lương làm kỹ nữ, bán thịt tiền lại một đồng xu cũng không cho nàng. Đợi nàng dính vào bệnh hoa liễu, lại nhan sắc tàn phai, còn bức bách nàng trở lại đại lý nước lừa gạt cô gái đàng hoàng đi vậy gặng nước. Cô gái này ăn mày không muốn trợ trụ vi ngược, vì vậy nửa đường chạy trốn, gặp phải địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh. Hai vị ân công, các ngươi nhìn một chút. Nữ ăn mày lệ rơi đầy mặt một thanh xé ra y phục của mình, lộ ra bên trong răng khắp nơi vết roi. Cứ thật. Địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh tiềm thức tránh ánh mắt, cô gái này ăn mày bên ngoài dù bẩn, nội tại còn rất trắng trẻo. Bất quá chính là bởi vì trắng trẻo, răng khắp nơi vết roi xem ra mới càng thêm xúc mục kinh tâm. Địch lôi không khỏi giận tí mặt, tựa như ngươi như vậy bị những thứ kia hắc thương gạt đi cô gái đàng hoàng còn có bao nhiêu. Lần này bị lừa đi có 3 năm người. Nữ ăn mày chớp chớp mắt. Bao năm qua bị lừa đi cô gái đàng hoàng thêm lên không có 100 cũng có 80. Huynh đệ, ta phải đi cứu người. Địch lôi nổi giận đùng đùng nhìn về phía Hà Nguyên Khánh, ngươi nói thế nào? Hà Nguyên Khánh, cùng đi cùng đi. Hai cái đều là nhóc trai trai, sức sống hừng hực, ghét ác như kiểu, đều là sinh tử coi nhẹ không phục thì làm. Huống chi bắt lại mấy cái hát thương, cứu ra mấy cái cô gái đàng hoàng, chính hợp lương sơn thay trời hành đạo tôn chỉ. Cho nên địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh không chút do dự làm ra quyết định, địch lôi kêu người nữ kia ăn mày. Nương tử, ngươi dẫn chúng ta đi cứu người. A cái này. Nữ ăn mày mặt sợ hãi. Thiếp không dám, bọn họ sẽ cầm roi hung hăng quất ta. Yên tâm, có chúng ta đâu. Hà Nguyên Khánh vỗ một cái bản thân bền chắc cơ ngực. Có chúng ta hai anh em nhi ở, thiên quân vạn mã lại có sợ gì? Như bức thổi lớn như vậy sao? Nữ ăn mày ngó ngó địch lôi lại ngó ngó Hà Nguyên Khánh. Nếu như thế, thiếp liền mang hai vị ân công đi trước. Vì vậy địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh hãy cùng nữ ăn mày đi, vốn cho là rất gần, kết quả càng đi càng xa, càng đi càng lệch. Nữ ăn mày đem địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh dẫn tới trong rừng cây, quả nhiên rừng cây chỗ sâu cất giấu mấy cái lều bạt. Nữ ăn mày không dám đi, đối địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh chỉ, dùng miệng hình nói hắc thương đang ở trong lều. Thỏa. Địch lôi đối nữ ăn mày gật gật đầu, rút ra yêu đao đi theo Hà Nguyên Khánh cùng nhau rón rén đi về phía lều bạt. Lưu Cao hứa hẹn mời Thang Long cấp hắn đánh hai cái búa lớn, chẳng qua là đường xá xa xôi hắn còn không có bắt được. Lại nói địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh là đi ra Đạp Thanh, Hà Nguyên Khánh có truy cũng không có cầm, chỉ đem yêu đao. Địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh đi tới lều bạt bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt một cái, mỗi người vọt vào một lều bạt. Thái giả. Địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh thất kinh, trong lều trống rỗng, liền một cọng lông cũng không có. Bá. Đang lúc này, chợt từ dưới chân bọn họ xuất hiện một cái lưới lớn, giống như đánh cá vậy bao phủ bọn họ. Bởi vì trên mặt đất tất cả đều bày khắp thật dày lá rụng, cho nên lưới lớn vốn là chôn ở lá rụng phía dưới. Địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh hoàn toàn không có phát hiện vấn đề, kết quả chính là bị hai tấm lưới lớn phân biệt bao phủ. Hô! Hai tấm lưới lớn đem địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh xít sau ôm, thì giống như đem bọn họ trói vô vậy. Sau đó địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh liền bị hai tấm lưới lớn dẫn tới giữa không trung, hoặc là nói treo ở dưới cây lớn. Điệp điệp điệp. Một tiếng cười quái dị truyền tới, địch lôi cùng Hà Nguyên Khánh vừa giận vừa sợ nhìn, chỉ thấy là cái tay cầm đại đao dâu quai hàm thương nhân. Dâu quai hàm này thương nhân mang mười mấy cái đả thủ, từ trong bụi cây chui ra ngoài. Nữ ăn mày đi theo dâu quai hàm thương nhân sau lưng, đầy mặt lính hót, phảng phất một cái vây đuôi nịnh nọt vô chó. Xuất sinh, ngươi gạt chúng ta. Địch lôi lửa giận ngút trời. Chúng ta cứu ngươi, ngươi báo đáp như vậy chúng ta. Điệp điệp điệp. Địch lôi vậy để cho dâu quai hàm thương nhân bọn họ cười càng vui vẻ hơn. Dâu quai hàm thương nhân ra giấu hạ đại đao. Thành Thành thật thật nghe lời, nếu không ta bây giờ liền giết chết các ngươi. Hà Nguyên Khánh nghiến răng nghiến lợi, các ngươi muốn cái gì?
Bạc.
Dâu quay hàm thương nhân cười gần nói, từ xưa cùng Văn Phú Võ, hai vị tiểu quan nhân trong nhà nhất định rất có tiền. Đi như vậy, các ngươi một người viết một phong huyết thư, để nhà ngươi trong người cầm bạc tới chuộc về các ngươi. Hà Nguyên Khánh mặt liền biến sắc, ai máu?
Đương nhiên là máu của các ngươi.
Dâu quay hàm thương nhân cười ha ha, trước băm các ngươi một đoạn đầu ngón tay, với các ngươi huyết thư cùng nhau đưa đi. Không như vậy, người nhà ngươi như thế nào chịu tin?
Địch Lôi hỏi Hà Nguyên Khánh, huynh đệ, ta nhịn không được,
chúng ta làm đi. Dâu quay hàm thương nhân bị Địch Lôi vậy làm mặt mê mang,
các ngươi muốn làm gì?
Ngươi. Hà Nguyên Khánh thấy Địch Lôi không kèm được, cũng sẽ không nhịn, hai tay dùng sức kéo một cái, lưới lớn bị mở bung ra. Cái này lưới lớn chẳng qua là dùng để lưới bộ dáng, chính là bình thường sợi dây, nơi nào vây được Hà Nguyên Khánh?
Hô.
Hà Nguyên Khánh giật ra lưới lớn, giơ lên yêu đao từ trên trời giáng xuống, một đao trước băm lật dâu quay hàm thương nhân. Địch Lôi cũng giơ lên yêu đao rơi xuống, cùng Hà Nguyên Khánh hai cái giống như hổ vào bầy dê, đại khai sát giới. Trong nháy mắt, cái này mười mấy cái hắc thương liền bị Hà Nguyên Khánh cùng Địch Lôi giết sạch, chỉ để lại một cái hắc tử. Dĩ nhiên, còn có cái đó nữ ăn mày. Nữ ăn mày quỳ dưới đất, cuốn quýt dập đầu, khổ sở cầu khẩn. Hào hán tha mạng,
thiếp đều là bị buộc nha.
Thiện nhân.
Địch Lôi một thanh bóp lấy người nữ kia ăn mày cổ, gàn giọng quát hỏi,
ngươi rốt cuộc câu nào là thật?
Lớn Lôi, cùng nàng phế nhiều lợi như vậy làm gì?
Hà Nguyên Khánh trên tay có một đầu lưỡi, cũng không quan tâm cô gái này ăn mày chết sống,
trực tiếp giết chết được.
Địch Lôi suy nghĩ một chút cũng đúng, bấm nữ ăn mày cổ bàn tay vừa muốn dùng sức, đột nhiên đến rồi rất nhiều người.
Phần phật,
mấy trăm người cơ múa đao thương từ trong rừng vọt ra.
Cảm tạ biết ngươi sợ tối, 100, khen thưởng, ôm một cái, cầu phiếu hàng tháng phiếu đề cử chương 1016, giết.
Bệ hạ muốn nhìn máu chảy thành sông, chương 1016, giết.
Bệ hạ muốn nhìn máu chảy thành sông.
Hà Nguyên Khánh cùng Địch Lôi đầu tiên là cả kinh, chợt nhận ra, tới đều là người mình.
Một người cầm đầu, mặt như ngọc, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, rõ ràng chẳng qua là nhàn đỉnh mạn bộ lại đi ra cái một ngày nàng giảm. Nói chuẩn xác Lưu Cao chẳng qua là xem ra đi chậm rãi, đi ung dung, nhưng trên thực tế nhưng ở trước mọi người. Đây là bước đi như bay dung hợp người nhẹ như yến cứng rắn đi ra Lăng Bà Vi bộ hiệu quả.
Đại bá.
Hà Nguyên Khánh vui mừng quá đỗi, sao ngươi lại tới đây?
Đương nhiên là tới tìm các ngươi.
Lưu Cao phe phẩy quạt lông ngỗng đi tới trước mặt bọn họ, trên dưới đánh giá Hà Nguyên Khánh cùng Địch Lôi. Xác định bọn họ không có chuyện gì, Lưu Cao mới cau mày nhìn về phía đầy đất thi thể.
Chuyện gì xảy ra?
Ông trời của ta.
Nữ ăn mày mắt trợn tròn, nàng vốn cho là tìm hai cái tiểu quan nhân, nhiều lắm là luyện qua mấy ngày quyền cước. Lại không nghĩ rằng Hà Nguyên Khánh cùng Địch Lôi giết người không chớp mắt, hơn nữa bọn họ còn có thể đưa tới nhiều như vậy quan quân. Nhắc tới đây cũng chính là Lưu Cao, tâm như băng thanh giữ được tỉnh táo, mắt sáng như đuốc cùng mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương có thể phát hiện Hà Nguyên Khánh cùng Địch Lôi lưu lại dấu vết. Hơn nữa đã thẩm thấu đến đại lý nước quân báo doanh cung cấp tình báo, có thể tìm tới bọn họ cũng là hợp tình lý.
Đại bá, chuyện là như thế này, bạ lạ bạ lạ bạ lạ.
Hà Nguyên Khánh đem chuyện cùng Lưu Cao đầu đuôi nói.
Lưu Cao nghe sắc mặt càng ngày càng âm trầm, để cho Hà Nguyên Khánh cùng Địch Lôi cũng trong lòng đánh trống.
Còn tưởng rằng Lưu Cao trách bọn họ lơ là bất cẩn, Hà Nguyên Khánh cẩn thận nói,
đại bá, ngươi muốn trách thì trách ta đi,
dù sao Địch Lôi là mới tới, hắn chủ động cong lên nổi.
Hừ.
Lưu Cao lạnh lùng nhìn chòng chọc người nữ kia ăn mày một cái, quạt lông ngỗng vung lên, đem bọn họ phân biệt tra hỏi, sau đó đối khẩu cung cấp, nói láo người giết không tha.
A.
Nữ ăn mày mắt tròn tròn,
đừng a đại quan nhân,
tiếp theo chân bọn họ không phải một đám. Lúc này không ai quản nàng có phải hay không một đám, nàng cùng người hán tử kia bị phân biệt mang đi tra hỏi.
Rất nhanh, phụ trách thẩm vấn bọn họ Tào Chính trở lại rồi.
Đại bá, bọn họ thật ra là một đám vầy gẳng què.
Đặc biệt ở Vân Quý Xuyên một giải ngoài người, chẳng những mưu tài hơn nữa hại mệnh, vẫn còn ở vầy gẳng có cái cứ điểm nhi.
Bọn họ ở vầy gẳng cùng quân đội hợp tác, quẹo qua đi người so với kia nữ tử nói còn thảm.
Hơn nữa thêm vào đứng lên đã có hơn nghìn người.
Nữ tử đều bị bọn họ bức lương làm kỹ nữ, bán bất động liền làm chành cho hộ giúp đỡ lừa gạt. Nam tử đều bị bọn họ bắt chẹt tiền tài, đem trong nhà vơ vét sạch sẽ sau, đánh cho thành tàn phế, để bọn họ làm ruộng đào mỏ hoặc là mãi nghề ăn xin.
Chạy trốn liền đánh chết.
Súc sinh.
Lưu Cao dưới cơn nóng giận, đá bay một viên cục đá, viên kia cục đá vậy mà trực tiếp đánh tan hắc thương đầu.
Bây giờ cũng chỉ còn lại có nữ ăn mày một sống, nữ ăn mày sắc mặt trắng bệnh, dập đầu như dã tỏi.
Lưu Cao lười để ý tới hắn, trực tiếp nhìn về phía Tào Chính.
Chờ một hồi thông báo sư phụ ngươi đến hoàng cung tới gặp ta.
Tào Chính kích động,
vâng.
Hà Nguyên Khánh cùng Địch Lôi cũng kích động đến nhìn thẳng vào mắt một cái.
Xem ra bệ hạ muốn chơi lớn.
Lưu Cao trở lại đại lý hoàng cung sau, hãy cùng Lâm Sung vừa ăn rượu một bên đem chuyện quyết định đến rồi.
Ngũ đệ, đại lý nước chung quanh một vòng nước nhỏ.
Bệ gẳng, Xiêm La, Liều Nước, Giao Chỉ, Phù Nam, Thiên Trú, tất cả đều đánh cho ta.
Cái đầu tiên liền đánh bệ gẳng, ta muốn nhìn máu chảy thành sông.
Đại ca yên tâm, ba ở trên người ta.
Lâm Sung rất vui vẻ, thân là võ tướng, nếu là không có trưởng đánh, coi như rượu ngon dai hảo ăn cũng không thơm.
Bởi vì Lưu Cao rất coi trọng, Lâm Sung còn tưởng rằng bệ gẳng có bao khó đánh, tụ tập hơn 100.000 đại quân Tây Trinh.
Kết quả, làm Lâm Sung lập tức với bệ gẳng quốc đô bệ gẳng thành thời điểm phát hiện.
Liền cái này,
liền cái này.
Nói một câu khó nghe, không chịu nổi một kích.
Lâm Sung thậm chí cũng không có mình ra tay, để cho Lý Thuật vừa làm tiên phong, Lý Thuật vừa liền đem bệ gẳng đánh thông quan.
Và anh,
bệ gẳng thành cửa thành âm âm sụp đổ, Lý Thuật vừa cơ múa lưu kim đảng sung ngựa lên trước giết tiến bệ gẳng thành.
Giết.
Bệ hạ muốn nhìn máu chảy thành sông.
Ùng ùng,
ùng ùng.
Hổ báo kỵ như lang như hổ xông vào bệ gẳng thành, chỉ lo giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống.
Giết 3 ngày 3 đêm, ánh mắt cũng không có nháy mắt một cái. Ở Lâm Sung giày xéo Vậy Gẳng thời điểm, ngoài ra một đường, Quan Thắng cũng xuất lĩnh thủy quân xuôi nam đánh tới Dạ Vạ. Bởi vì thế kỷ 20 Dạ Vạ làm không phải nhân sự nhi, Lưu Cao cấp Quan Thắng ra lệnh chính là giết sạch Dạ Vạ nam nhân. Vì vậy đổ bộ sau, Quan Thắng nói cho Tôn An, Lữ Sư Nang, Sơn Sĩ Kỳ, Lý Tuấn bọn họ. Giết. Bệ hạ muốn nhìn máu chảy thành sông. Giết. Tôn An người thứ nhất giết đi lên, song kiếm trôi đi qua, bưng máu chảy thành sông. Nói thật Tôn An rất ao ước khai quốc tám công, hắn cùng Lưu Cao quan hệ đến nơi, trên lệnh chẳng qua là quân công mà thôi. Cho nên lần này, hắn phải dùng Dạ Vạ nam nhân máu, nhuộm đỏ bản thân quan bảo răng. Lý Tuấn bọn họ đi theo Quan Thắng hạ Nam Dương, Nguyễn Thị Tam Hùng thời là đi theo Võ Tổng thẳng hướng Đông Dương. Bởi vì có Dương Hổ thuyền thiết giáp, bọn họ rất dễ dàng đang ở Cửu Châu đổ bộ, cũng gặp được Dạ Qua. Bọn họ thế nào như vậy lùn? Thân dài tám thước Võ Tổng mặt mộng bức xem một đám cao năm thước võ sĩ cơ múa kỳ vào tới. Song đao doanh. Võ Tổng quát to một tiếng, bình quân đầu người thân dài tám thước trở lên 800 song đao doanh bước ra khỏi hàng. 800 cái tám thước đại hán, thuần một màu đều là da hổ áo trấn thủ nhi, tay cầm song đao, như lang như hổ. Võ Tổng ra lệnh một tiếng. Giết. Bệ hạ muốn nhìn máu chảy thành sông. Giết. 800 song đao doanh lập tức thẳng hướng đông doanh võ sĩ, đơn giản giống như là một đám người khổng lồ nghiền ép một đám người lùn. Đúng như Võ Tổng yêu cầu như vậy, đảo mắt liền máu chảy thành sông. Kie rụt thành kie. Nhìn phía trước trận địa sẵn sàng tóc vàng mắt xanh La Sát Quỷ, Lư Tuấn Nghĩa cười khẩy một tiếng. Cái gì La Sát, kỳ thực chính là một đám si mị võ lượng. Cùng hắn đánh tới Kie rụt tới chính là Hoa Vinh, Hoa Vinh nhắc nhở Lư Tuấn Nghĩa. Thứ ca, không cần thiết khinh địch. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Tốt. Lư Tuấn Nghĩa dương lên trượng hai điểm thương thép, cười hỏi: "Bát đệ, có phải hay không lại so một lần?" "So a." Hoa Vinh ý chí chiến đấu sục sôi. "Tứ ca, lần trước ngươi chỉ so với ta giết nhiều mấy cái, lần này ta nhất định sẽ thắng." Lư Tuấn Nghĩa cười ha ha, tới. Lách cách cục. Lách cách cục. Lư Tuấn Nghĩa cùng Hoa Vinh phảng phất hai chi mũi tên rời cùng, một trái một phải xông lên đánh giết tiến La Sát Quỷ đội ngũ. Đế quốc bị răn sùm, Constantinople. Lỗ Chí Thâm cười hỏi Nhạc Phi: "Cửu đệ, ngươi nhìn cái này Constantinople cùng chúng ta Đông Kinh so sánh như thế nào?" "Kém xa." Nhạc Phi cười lạnh một tiếng. "Sói hoang cưới nghe lệnh." "Giống." Tốt cùng thời kỳ đạt tới 10 vạn người sói hoang cưới, bây giờ chỉ còn dư lại hơn 3 vạn người. Nhưng là bọn họ đều được thiên truy bách luyện chiến sĩ, hơn 3 vạn người khí thế thậm chí thắng được 10 vạn người. Nhạc Phi đem đại thương một chỉ bị dần xung quân. "Giết." Hán quân vô địch, sở hướng phi Mỹ. "Ngao ngao ngao." Sói hoang cưới lập tức điên cuồng thẳng hướng bị dần xung quân, bọn họ cũng sớm đã thành Nhạc Phi hình dáng. Chương 1017, Lưu Cao, đây không phải là có tay là được. Kết cục lời cảm tưởng phiên ngoại 1, chương 1017, Lưu Cao, đây không phải là có tay là được. Kết cục lời cảm tưởng phiên ngoại 1. 10 năm sau, eo biển Anh, khắp nơi đều có thập tự quân kỵ sĩ thi thể, nói là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông cũng không quá đáng. Đại hoạch toàn thắng hổ báo kỵ, kỳ lân cưỡi, cung thần cưỡi, sói hoang cưỡi cũng xuống ngựa, thu thập chiến lợi phẩm. Cũng y theo Hán quân truyền thống tốt đẹp, đem mỗi bộ thi thể trên cổ bổ một đao bày tỏ tôn trọng. Đang ở eo biển Anh bên cạnh bên trên, Cửu Vĩ Quy Đảo Tông Vượng dùng hắn sẻng đào một cái hố. Hi. Lý Quỳ hai cánh tay ganh đua sức lực, từ trên xe ngựa ôm lấy một khối cực lớn bia đá, nặng nề cắm vào trong hố. Đào Tông Vượng lại dùng sẻn vội vàng lấp đất. Chờ Đào Tông Vượng đem hố điền xong, bia đá đứng vững vàng, nên Thánh thủ thư Sinh Tiêu Nhượng cùng Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiên ra tay. Hai người liên thủ hợp tác, ở trên tấm bia đá khắc xuống Tuyên Dương Lưu Cao chiến công văn địa, nòng cốt nội dung chính là tám chữ nhi. Đại Hán tiên tử Lưu Cao như bức. Len ken Kim Đại Kiên ở khắc chữ thời điểm, Lưu Cao cùng huynh đệ nhóm đứng ở biển rộng bên. Đem ngón tay hướng biển rộng bên kia, Lưu Cao nói cho các huynh đệ: "Toàn bộ Á Âu đại lục chúng ta đều đã bắt lại, chỉ kém cô treo hải ngoại lần. Trương Hoành Trương thuận đội tàu lúc nào đến?" "Đới Tung, 3 ngày trước Trương Hoành Trương thuận đội tàu đã tiến vào địa trung hải, nên rất nhanh là có thể đến." Lưu Cao gật gật đầu: "Tốt, toàn quân nghỉ dưỡng sức. Chờ Trương Hoành Trương thuận đội tàu vừa đến chúng ta liền qua biển." Chúng tướng xưng là đã xúc lên ba túm rìa mép Nhạc Phi nhặt lên một viên cục đá, đi về phía trước mấy bước. Đứng ở bị làn sóng không ngừng vỗ vào trên đá ngầm, kéo dài khoảng cách, hướng anh phương hướng, bay ra cục đá. Vèo, 33333. 1 năm. Cục đá một hơi trôi đi ra ngoài hơn 50 hạ, Nhạc Phi đắc ý quay đầu nhìn về phía Lưu Cao. "Đại ca ngươi nhìn ta, xa giả không?" Lưu Cao rất dùng sức giơ ngón tay cái lên. "Xa giả? Ta không cái gì luyện qua, đánh không tốt các ca ca không nên cười ta." Tuy đã 36 tuổi, Hoa Vinh hay là cảm chỉ có hơi cần, duy trì mặt trắng nhỏ nhi bộ dáng. Nhặt lên một viên cục đá, Hoa Vinh cũng đứng ở bờ biển trên đá ngầm, xoay tròn cánh tay bay ra cục đá. Vèo, 33333. 1-2. Cục đá một hơi trôi đi ra ngoài hơn 70 hạ, các huynh đệ cũng sợ ngây người. "Cứ thật, ngươi cũng quá cuốn. Sái ra sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là ra sức ra kỳ tích." Lỗ Chí Thâm nhảy lên đá ngầm, đặc biệt nhặt một khối đá lớn, sau đó sử ra hồng hoang lực đánh về phía biển rộng. Vèo, tấn. Các huynh đệ cười ầm lên, Lỗ Chí Thâm mặt mo hơi đỏ. "Cái thanh này không tính, cái này đá ngầm thật rất chân nha." "Không phải đâu Tam ca, lại trượt." Võ Tổng chế nhạo nói, "Lần trước ở sông Dùn ngươi liền nói bờ sông Dùn rất trơn. Lần trước nữa ở sông Đạn Uyệp ngươi cũng nói bờ sông Đạn Uyệp rất trơn. Lần này bờ biển cũng trượt." Các huynh đệ cả nhà cười ầm, đã chi thiên mệnh Lỗ Chí Thâm đỏ mặt tía tai đi lên cùng Võ Tổng đánh lẫn nhau. Đánh đánh hai anh em nhi liền khoác tay ôm vai thổi lên như bức, nói nếu so với một cái ai giành trước tình lần. Lưu Tuấn Nghĩa, Lâm Sung, Quan Thắng cái này ba cái trong tay nắm cục đá vây quanh Lưu Cao, nhất định phải hắn xâm nhập hướng dẫn. Lưu Cao đã giới tuổi 40, lại là đại hán thiên tử, nhưng không cưỡng được các huynh đệ hay là nhặt lên cục đá. nhìn kỹ a, ta chỉ biểu diễn lần này.
Vèo, 3-3-3-3-3-3. 1-2.
T. Tất cả các huynh đệ đều là không kiềm hãm được hít một hơi lanh khí.
Đại ca, lúc này đánh hơn 200.
Lưu Cao cười ha ha.
Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng không chém rõ, cùng nhau vây quanh.
Đại ca, sẽ dạy dạy chúng ta kỹ xảo đi.
Kỳ thực rất đơn giản.
Lưu Cao bị các huynh đệ vây quanh, phản phất trở lại lúc còn trẻ, nhặt lên một viên cục đá làm mẫu.
Các ngươi nhìn, đây không phải là có tay là được.
Chúng huynh đệ, hết chọn bộ.
Quyển sách từ năm trước ngày 30 tháng 1 tuyên bố tới hôm nay viết suốt một năm, rốt cuộc vẽ lên dấu chấm tròn.
Rất vui vẻ có nhiều như vậy huynh đệ phụng bồi ta đi tới cuối cùng, chân thành cảm ơn các ngươi, đồng chí.
Vương Bảo kế hoạch là ăn Tết sau phát sách mới, ăn Tết trong lúc chuyện quá nhiều, phát sách bận không kịp thở.
Sách mới xác suất lớn hay là viết thủy hử, nhưng cụ thể viết cái nào hảo hán còn không có cuối cùng xác định.
Cho nên các huynh đệ có thể nhắn lại bản thân muốn nhìn hảo hán, Vương Bảo sẽ tham khảo các huynh đệ ý kiến quyết định vai chính.
Được rồi, không nói nhiều, xin mọi người tiếp tục thưởng thức phiên ngoại.
Ngoài ra, đại gia muốn nhìn ai phiên ngoại cũng có thể ở chỗ này nhắn lại nói rõ, có thể viết ta nhất định thỏa mãn.
Phiên ngoại 1.
Lương Sơn Bạc
bị cột vào trên cây to thiết một chân tóc hai bù xù, lên tiếng cười rú lên.
Ta nói qua các ngươi không gây thương tổn được ta.
Ta là thiên mệnh sở quy.
Thức thời, nhanh đưa ta thả, nếu không ông trời sẽ trừng phạt các ngươi.
Hoa ha ha ha.
Ruộng bậc thang trong, Cao Cầu, Đồng Quán, Thái Kinh, Dương Tiện, Tần Cối, các mê si chờ đều là ước ao ghen tị. Bọn họ tất cả đều bị làm thành nhu nhân ở chỗ này đất canh tác, ngay cả Vương Thị một cô gái cũng không ngoại lệ.
Dựa vào cái gì chỉ ngươi thiết một chân đặc thủ?
Tiểu Lâu La Nhi nhóm không dám cầm roi rút ra thiết một chân, chỉ đành đem roi hung hăng rút ra trong ruộng nhu nhân.
Chớ có biếng nhác, bản thân động.
Nhu nhân nhóm chỉ đành tiếp tục cày, lúc này ruộng bên chợt chuyển tới Vận Ca Nhi cười đùa thanh âm.
Thất tử ngươi đừng phép lối, chị ngươi người đến rồi.
Ai có thể chị ta?
Thiết một chân còn không phục, roi mắt nhìn một cái, lại thấy là cái bạch diện thư sinh phe phẩy quạt lông ngỗng đi tới.
Là ngươi?
Thiết một chân vừa giận vừa sợ.
Lưu Cao, mau thả ta.
Ta là giết không chết.
Có thật không?
Ta không tin.
Lưu Cao biết Thiết Mộc Chân ở nói nhạc nguyên tắc trong cùng kim một thuật vậy đều là có thiên mệnh bảo bọc.
Hàn Thế Trung một đao bổ vào đầu hắn nón trụ bên trên đầu hắn lại là lóe ra một tia sáng trắng, đao không thể hạ.
Dựa theo thiết định nói là cái này kỳ ước át ấm Thiết Mộc Chân ngày sau sinh ra một tử, tên là Hốt Tất Liệt, cũng là nguyên triều thủy tổ, cố hữu này dị.
Nhưng là Lưu Cao cảm thấy mình đã thành lập đại hán, thiên mệnh nên ở phía bên mình mới đúng.
Người khác không trị được Thiết Mộc Chân, bản thân còn có thể không trị được.
Đi tới Thiết Mộc Chân trước mặt, Lưu Cao hít sâu một hơi, rút ra Trạm Lô bảo kiếm, kiếm quang lóe lên vài cái.
Sắc.
Lưu Cao trả lại kiếm vào vỏ. Chỉ thấy Thiết Mộc Chân một đôi trọ khớp xương cùng một đôi đầu gối trợn phun ra máu tươi.
Đi theo Thiết Mộc Chân thân thể thẳng tắp tắp ngã nhào xuống đất, nhưng là hai cánh tay cùng hai chân vẫn còn cột vào trên cây.
A.
Thiết Mộc Chân nằm trên mặt đất cuồng loạn kêu thảm thiết, bị Lưu Cao một cước đá lật người tới.
Lưu Cao lại là lạ tả hai kiếm, bên trên gãy này lưỡi, hạ gãy gốc rễ.
Bên cạnh Tiểu Lâu La Nhi lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong thuốc trị thương cho Thiết Mộc Chân bên trên.
Thiết Mộc Chân vạn niệm câu hồi, không còn lưu luyến cõi đời.
Thái Kinh, Đồng Quán, Dương Tiện, Cao Cầu trong lòng bọn họ thoải mái.
Hoan nên Thiết Mộc Chân gia nhập Nưu Nhân bộ lạc.
Phía sau còn có phiên ngoại chương 1018, phiên ngoại 234, chương 1018, phiên ngoại 234,
phiên ngoại 2.
Rầm rầm rầm. Từng hàng pháo mừng hướng thiên bắn ra vô số màu sắc giấy mảnh, phản phất hạ một trận đủ mọi màu sắc tuyết lớn. Phương Kim Chi che đỏ khăn cô dâu ngồi ở bên trong tiệu, gương mặt đỏ bừng bừng, tâm tình loạn bảy chối hột. Mặc dù đã sớm cùng Lưu Cao tình định cả đời, thậm chí ở trong mơ cũng lưu luyến qua, trong thực tế hay là sẽ ngượng ngùng.
Bậy hạ nha.
Phương Kim Chi một đôi tay nhỏ đem áo cưới và táo vỏ nhăn nhăn nhún nhún, chỉ mong nhanh lên một chút vào cung.
Ngượng ngùng thuộc về ngượng ngùng. Nàng muốn gả cho Lưu Cao đã không phải là một ngày hai ngày cũng không phải một năm hai năm chuyện. Cố Kiệu bên ngoài nhi, làm thành Phương Kim Chi người nhà mẹ đẻ, Phương Kiệt cưỡi thất ngựa cao lớn tới đưa hôn. Tiến vào Đông Kinh, Phương Kiệt trong lòng hạ lòng hạ dạ. Trừ đưa hôn trở ra, hắn cũng muốn kiến thức một chút anh hùng thiên hạ. Lưu Cao đã từng nói bên người rất nhiều vạn phu khó địch chi dũng, Phương Kiệt liền muốn nhìn một chút là Hà Bắc Sơn Đông vạn phu khó địch chi dũng dũng, còn là mình cái này vạn phu khó địch chi dũng dũng. Dĩ nhiên, Phương Kiệt cũng là vì cấp muội muội kiếm mặt mũi, để cho Lưu Cao biết Phương Kim Chi nhà mẹ cũng là có người. Nếu là Lưu Cao ức hiếp Phương Kim Chi, hắn cái này làm lớn anh vợ cũng không thuận.
Lưu Cao cùng Phương Kim Chi hôn lễ nghi thức bên trên, Phương Kiệt liền cùng Lưu Cao mấy cái huynh đệ đánh cho thành một mảnh.
Đều là manh tướng, khó tránh khỏi cùng chung chí hướng.
Tiệc rượu đi qua, Phương Kiệt liền đem Lưu Cao mấy cái huynh đệ hẹn ra, hữu hảo so tài, điểm đến là dừng. Kết quả Lưu Cao đi động phòng trên đường, chỉ thấy Phương Kiệt đang bị Lưu Tuấn Nghĩa, Lâm Sùng, Quan Thắng bọn họ thay phiên đè xuống đất ma sát. Vì Phương Kiệt mặt mũi suy nghĩ, Lưu Cao đi vòng qua, chạy thẳng tới động phòng.
Thái phi.
Lưu Cao nhấc lên Phương Kim Chi đỏ khăn cô dâu. Chỉ thấy tấm kia như hoa như ngọc gương mặt, lúc này phủ đầy hường hạ, một đôi long lanh nước trong mắt to xuân chiều phiếm lạm. Biết Phương Kim Chi chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, lúc này nói cái gì nữa đều là dư thừa, Lưu Cao trực tiếp dạy nàng như thế nào là người.
Ở Phương Kim Chi bị Lưu Cao đánh hoa rơi nước chảy lúc, Phương Kiệt cũng bị Lỗ Chí Thâm đánh tè ra quần.
Phục phục.
Phương Kiệt nhận thua.
Thế nhưng là cũng quá mất mặt, liên tiếp đánh nhiều chàng như vậy đều là dạy là người.
Vì cứu danh dự, Phương Kiệt tìm tới Lương Sơn Chính Nghĩa bên trong nhi nhỏ tuổi nhất nhạc phi.
Chính là ngươi.
Tiểu yếu thừa nhận, bị đánh đứng vững.
Phiên ngoại 3.
Cửu cung huyện. Nhị Tiên Sơn, thím hư xem.
Cái gì?
Cái đó lớn râu dài mặt to đản tử, một đôi xanh biếc trong mắt, hình vuông con ngươi lao đạo mặt mộng bức nhìn mình lom lom đệ tử đắc ý Công Tôn Thắng.
Đại ca ngươi làm hoàng đế,
ngươi còn làm quốc sư.
Công Tôn Thắng gật đầu, đúng nha sư phụ.
Cái này không khoa học. Lão đạo chính là Công Tôn Thắng sư phụ La Chân Nhân, La Chân Nhân đơn giản không thể tin vào thái của mình. Không phải, nói xong gặp thú mà dừng, gặp biện mà còn đâu. Ngươi thế nào chẳng những không trả, vẫn còn ở biện làm quốc sư đâu. Ngươi làm như vậy để cho vi sư rất mê mang a. Công Tôn Thắng bổ sung nói, sư phụ, y theo đệ tử xem ra, ta đại ca chính là thiên mệnh sở quy, chân long thiên tử. Bây giờ ta đại ca đã đăng cơ làm đế, dựng nước Đại Hán, thiên hạ trăm họ đều là vui lớn phổ chạy. La Chân Nhân không nhịn được ngắt lời hắn, thế nào là vui lớn phổ chạy? Công Tôn Thắng giải thích nói, đây là ta đại ca tổng kết, ý là thích thấy, hạ lòng hạ dạ, khắp trốn mừng vui, rối rít bảo nhau. Cái gì ngổn ngang? La Chân Nhân lắc đầu một cái, bấm lên đầu ngón tay. Hắn có phải chân long hay không thiên tử? Vi sư được tính toán phốc, ngửa mặt lên trời phun ra một hớp máu bầm. La Chân Nhân ở hôn mê trước cái cuối cùng ý niệm, rốt cuộc biết vì sao hộp máu. Sư phụ, ngươi quấy gì sư phụ? Công Tôn Thắng hoảng hốt tiến lên ôm lấy La Chân Nhân. La Chân Nhân há miệng muốn nói cái gì trùng quy không nói ra, nghiêng đầu một cái, nhắm hai mắt lại, La Chân Nhân đã bất tỉnh. Cùng lúc đó, cùng sau lưng Công Tôn Thắng tiểu đạo thanh thấy được sư công hộp máu chợt liền ngộ hiểu. Hiểu. Năm đó sư công nói với ta, ngươi công với ngoại đạo, không tỉnh huyền hơi, đợi ngươi gặp Đức Ma Hàng, sau đó thấy ta. Sư công nói gặp Đức trong đó giấu giếm thiên cơ chỉ chính là gặp phải nhỏ Huyền Đức a. Không phải sao? Bản thân gặp phải nhỏ Huyền Đức, thông qua nhỏ Huyền Đức mới lệ Công Tôn Thắng vi sư. Bây giờ cũng không phải là sẽ tới thấy La Chân Nhân rồi sao? Bất quá sư công vì sao cũng hộp máu rồi? Tu đến sư công trình độ sẽ còn hộp máu, cái này tiên không phải sửa không rồi sao? Phiên ngoại 4. Nguyên võ 13 năm, đã hoàn toàn thống nhất châu Á cùng châu Âu, Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng kết bạn Vân Du thiên hạ. Một ngày này, đi ngang qua Hàng Châu 6 cùng chùa, Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng đang ở 6 cùng chùa nghỉ ngơi. Là dạng nguyệt bạch phong thanh, nước ngày cùng bích. Hai người đang tăng trong phòng ngủ, tới nửa đêm, chợt nghe trên sông tiếng sóng sấm vang. Nguyên tắc trong, Lỗ Chí Thâm là quan Tây Hán tử, chưa từng tránh khỏi chết giang triều tin, chỉ nói là chống trận vang, tập nhân sinh sôi, nhảy bật lên, sờ thiền trượng, đại hống liền đoạt ra tới. Như vậy đưa tới bên trong chùa chúng tăng cấp Lỗ Chí Thâm giải thích cái gì gọi là triều tin. Để cho Lỗ Chí Thâm chợt ngộ hiểu sư phụ hắn chí chân trưởng lão dặn dò hắn bốn câu kể nói. Gặp hạ mà bắt, gặp tịch mà chấp, nghe triều mà tròn, thấy tin mà tịch. Lỗ Chí Thâm hỏi bên trong chùa chúng tăng, như thế nào gọi là viên tịch? Bên trong chùa chúng tăng nói, ngươi là người xuất gia, còn không tránh khỏi. Trong Phật môn viên tịch chính là chết. Vì vậy Lỗ Chí Thâm thật liền chết, trước khi chết lưu lại một tiên tụng tử. Bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Đột nhiên bỗng nhiên thông suốt kim ngông, nơi này kéo đứt mà khóa. Ồ. Sông tiền đường bên trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Nhưng là bây giờ Lỗ Chí Thâm hoàn toàn khác nhau. Hắn đi theo Lưu Cao đánh tới sông Hằng, lại đánh tới sông Vọ Gà, đánh đôi đến sông Đạn Uyển, nhược đánh tới sông Duẩn, chuyết đánh tới sông Thảm. Gặp quá nhiều thế diện, lại làm sao sẽ vì sông tiền đường triều tin mà thức tỉnh. Cho nên Lỗ Chí Thâm trong giấc mộng nghe được tiếng sóng sấm vang, chẳng qua là trở mình, ôm lấy Võ Tòng lông chân. Hô, hắc, bẹp bẹp phi. Cùng lúc đó, Lưu Cao trong mộng luyện tập thương pháp. Hắn cảm giác mình chỉ số võ lực đã không ở cao xuống dưới. Bởi vì ở trong mộng của hắn, Lâm Sung cùng Võ Tòng làm buổi luyện càng ngày càng lực bất tòng tâm. Bá. Lưu Cao bắt được Lâm Sung sơ hở, một thương đánh bay Lâm Sung trượng bát xà mâu. Đi theo xoay người tránh được Võ Tòng song đao, xoay tay lại dùng súng gậy đem Võ Tòng cấp rút ra lật ở trên mặt đất. Hoàn hảo là ở trong mơ, Võ Tòng che eo tử nhè răng trợn mắt đứng lên. Đại ca, ngươi lại tinh tiến. Lưu Cao khẽ mỉm cười, nơi nào nơi nào. Đại ca cũng đừng khiêm nhường. Lâm Sung mặt khổ bức nói, chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi, đại ca võ nghệ sợ không phải đệ nhất thiên hạ. Lưu Cao cười nhạt, bình thường. Mặc dù trong miệng không thừa nhận, nhưng Lưu Cao cảm thấy mình coi như không phải thiên hạ đệ nhất cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy hắn có một lớn mật ý tưởng. Kỳ thực cái ý nghĩ này hắn vẫn luôn có, chẳng qua là không dám nếm thử. Cái này lớn mật ý tưởng chính là, có phải hay không đi Cửu Thiên Huyền Nữ trong miếu đi bộ một chút. Muốn nhìn ai phiên ngoại mời ở chỗ này nhắn lại, nếu như không có ta liền điểm chọn bộ rồi. Cảm tạ Trần Lớn đêm khen thưởng, 888, ôm một cái, chúng ta sách mới thấy. Chương 1019, phiên ngoại năm, chương 1019, phiên ngoại năm. Phiên ngoại năm. Đại Hán Võ Học Viện, Đông Kinh bản bộ. Lại là tân sinh nhập học quý, cửa học viện đều là tới đưa hải tử báo danh, người ta tấp nập, nước chảy không lọt. Một mang theo cái khăn che mặt phong vận thiếu phụ dắt một phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải đi tới cửa học viện. Một con gấu chó lớn tựa như tráng hán bảo vệ bọn họ, để bọn họ có thể ở sóng người trong thuận lợi đi xuyên. Mặc dù phong vận thiếu phụ dùng cái khăn che mặt, nhưng là kia mạn rượu vóc người cũng đủ để cho người thèm thuồn bá trượng. Có gia trưởng là lưu manh người xa cơ thất thế, không nhịn được liền muốn đụng lên đi theo phong vận thiếu phụ phát sinh thân thể ma sát. Vậy mà bọn họ mới vừa đến gần, liền bị kia con gấu chó lớn tựa như tráng hán tiện tay một tốt, lảo đảo lui về phía sau. Có cố ý từ con gấu chó lớn không thấy được góc độ đụng lên đi, lại có đường người dùng thân thể ngăn trở bọn họ. Bọn họ cho là thật sự là người qua đường, còn muốn ra tay, kết quả người qua đường lại móc ra binh vương doanh lệnh bài. Lúc ấy liền bị dọa sợ đến bọn họ túi người gật đầu, liên tiếp lui về phía sau. Người qua đường lại lẫn vào đám người, biến mất không thấy. Phong vận thiếu phụ đem cậu bé dẫn tới cửa. Tới đây gia trưởng liền không thể đi vào, chỉ có hải tử có thể đi vào. Phong vận thiếu phụ lo lắng lôi kéo cậu bé tay. Ôn nhi, chính ngươi có thể làm sao? Chủ mẫu yên tâm. Con gấu cho lớn đem một béo mút míp cậu bé đẩy lên trước. Có nhà ta Hoan Nhi bảo vệ tiểu chủ nhân đâu. Béo mút míp cậu bé cùng phong vận thiếu phụ bảo đảm. Có ta Tiêu Hoan ở, ai cũng đừng nghĩ đụng tiểu chủ nhân. Nhìn hắn một bộ ông cụ non dáng vẻ, phong vận thiếu phụ cười, rốt cục vẫn phải buông ra con trai mình. Ôn nhi, ngươi cùng Tiêu Hoan đi vào chung đi. Nhớ phụ thân ngươi vậy, nhất định không thể bại lộ thân phận, càng không thể ỷ thế hiếp người. Hai nhi tránh khỏi, mẫu thân mời trở về đi. Phấn Điêu Ngọc Trác cậu bé cung cung kính kính cùng Phong Vận thiếu phụ hành lễ, cùng Tiêu Hoan cùng đi tiến cửa trường. Phong Vận thiếu phụ ở cửa trường học nhìn quanh, chỉ thấy nhi tử đi ra một đoạn quay đầu lại, đối với nàng phất phất tay. Phong Vận thiếu phụ cười một tiếng, mỹ mâu cũng là đắp lên một tầng mỏng manh hơi nước. Con gấu chó lớn cùng Phong Vận thiếu phụ nói, chủ mẫu, chúng ta trở về đi. Phong Vận thiếu phụ lưu luyến không rời nhìn nhi tử bóng lưng, sâu kín thở dài. Ôn Nhi 5 tuổi có thể làm thơ, vì sao nhất định phải hắn tới võ học viện? Con gấu chó lớn thấp giọng nói, đây là chủ nhân ý tứ. Lưu gia con cháu đều muốn văn võ song toàn. Năm đó chủ nhân cũng là văn nhân, không biết võ công, nhưng là thống nhất thiên hạ lúc liền định quốc công đều không phải là đối thủ của hắn. Chủ mẫu yên tâm, tiểu chủ nhân là chủ nhân huyết mạch, nhất định văn võ song toàn. Phong Vận thiếu phụ nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, đúng là vẫn còn hạ quyết tâm đi theo con gấu chó lớn đi ra sóng người. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Kia Phấn Điêu Ngọc Trác cậu bé Lưu Ôn ở Tiêu Hoan cùng đi nhập trường học, chia lớp, tiến vào phòng học. Trong phòng học đều là giống như hắn ước chừng 5-6 tuổi hải tử, dĩu ra dĩu rít phảng phất một đám nhỏ chim sẻ. Chợt một người dáng dấp giống quỷ vậy tráng hán đi vào. Tráng hán này mặt to đen đến giống như đáy nồi, một đôi tròng mắt đột xuất hốc mắt, miệng đầy nanh từ đôi môi trong nhe đi ra, bị dọa sợ đến dĩu ra dĩu rít bọn nhỏ lúc ấy liền đàng hoàng. Thậm chí có cái nhát gan hải tử, trực tiếp liền tiểu. Ta là các ngươi thầy giáo vỡ lòng, ta họ bảo. Quỷ vậy tráng hán ồm ồm mà nói. Bọn nhỏ lúc này mới lấy lại tinh thần nhi đến, nhưng là rất nhanh có hải tử liền khóc kêu mẹ. Bảo lão sư hừ lạnh một tiếng, các ngươi tiến võ học viện, tương lai đều là phải làm tướng quân, hành quân đánh trận. Tướng quân có thể nào khóc kêu mẹ? Hắn cái này nho nhỏ phép khích tướng thật đúng là dùng rất tốt, khóc kêu mẹ cũng quyết định không thỏa tướng quân. Si tuyển đi ra ngoài một nhóm được sau, còn lại đều là gan lớn có chí khí. Lưu Ôn cũng ở đây trong đó. Đầu tiên, chúng ta tới giảng một chút hán sử. Bảo lão sư nhìn chằm chằm trong mắt đảo mắt những hải tử này. Ai biết thiên tử thảo mãng lúc tức hiệu. Tiêu Hoan lập tức giơ tay, lão sư ta biết, nhỏ Huyền Đức. Tốt. Bảo lão sư lại hỏi, ngươi cũng đã biết thiên tử cái tức hiệu này ẩn chứa trong đó thâm ý. Tiêu Hoan ngẩn ngơ, Lưu Ôn giơ tay. Bởi vì thiên tử là Hán Chiêu liệt đế hậu duệ, hơn nữa nghĩa bạc vân thiên. Phi thường tốt. Bảo lão sư thật sâu nhìn Lưu Ôn một cái. Đứa nhỏ này dáng dấp thật giống bệ hạ nha. Tan lớp, Lưu Ôn cùng Tiêu Hoan cùng nhau kết bạn đi nhà cầu. Bởi vì Đại Hán Võ Học Viện là 9 năm nhất quan chế, cho nên trong cầu Tiêu 6 tuổi đến mười mấy tuổi hải tử đều có. Lưu Ôn tiểu xong rồi thôi về sau, kéo quần lên quay người lại, đụng vào một hoàng mao bộ ngực của thiếu niên bên trên. Kia hoàng mao thiếu niên dáng dấp lại cao lại tráng, một đầu hoàng mao nhi, xem ra không giống như là thuần chủng người Hán. Mù nha. Kia hoàng mao thiếu niên hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Ôn, sau đó liền bị Lưu Ôn trên cổ đeo bảo ngọc hấp dẫn. A. Hoàng mao thiếu niên bắt lại khối kia bảo ngọc, Lưu Ôn hoảng hốt đi tách tay hắn. Người buông ra. Hoàng mao thiếu niên đột nhiên lột xuống khối kia bảo ngọc, sau đó đem Lưu Ôn đẩy cái té ngã. Người cái tiểu tặc, lại dám trộm đi ta bảo ngọc. Tiêu Hoan quát to một tiếng, xông lên ôm lấy kia hoàng mao thiếu niên chân, lại bị hoàng mao thiếu niên một cước đá bay. Lúc này trong cầu Tiêu Đức chừng có mười mấy cái hài tử, có hài tử mong muốn trượng nghĩa ra tay, nhưng là nhìn một cái là kia hoàng mao thiếu niên cũng dám giận không dám nói. Hoàng mao thiếu niên cướp bảo ngọc, dương dương đắc ý muốn đi. Lưu Ôn lại dũng cảm nhào tới ôm lấy hoàng mao thiếu niên chân sau, hoàng mao thiếu niên thình lình liền quỳ một gối xuống. Tiêu Hoan nhân cơ hội nhào tới, ôm lấy hoàng mao thiếu niên cổ, lợi dụng thể trọng ép tới hắn ngã nhào xuống đất. Hoàng mao thiếu niên khẽ đảo, Lưu Ôn một bên dùng thân thể gắt gao ngăn chặn hắn hai chân vừa hướng hải tử khắc đeo. Có hay không bị hắn khi dễ qua? Lúc này không lên, chờ đến khi nào? Bọn nhỏ chố mắt nhìn nhau, quả nhiên có hai cái hổ, cũng xông lên đè lại hoàng mao thiếu niên đánh. Có người mang đầu nhi, liền có người đi theo. Dù sao kia hoàng mao thiếu niên bình thường không ít ức hiếp tiểu hải nhi. Hoàng mao thiếu niên gắng sức dây dưa, làm sao đi lên hải tử nhiều lắm, còn có cái cùng hắn không trên lệch nhiều. Đúng vào lúc này, một mặt như nặng táo, môi nếu bôi son, mắt phượng, bọ mắt lông mày thiếu niên đi vào nhà cầu. Thấy được thiếu niên này, hoàng mao thiếu niên hoảng hốt kêu lên. Quan gia ca ca, cứu ta một chút. Nguyên bản giúp Lưu Ôn, Tiêu Hoan đánh cái này cường tráng thiếu niên bọn nhỏ vừa nhìn thấy thiếu niên này bị dọa sợ đến giải tán lập tức. Quan gia ca ca nhíu bọng mắt lông mày hỏi: "Đoạn Kim Mao Nhi, thường ngày ngươi đánh Lương Sơn con em danh hiệu ức hiếp bạn học, hôm nay chẳng lẽ nguy rồi trả thù?" Quan gia ca ca chớ nên hiểu lầm. Hoàng Mao thiếu niên Đoạn Kim Mao Nhi gọi dậy hoàn tới: "Đều là tiểu tặc này trộm nhà ta tổ truyền bảo ngọc." Một bên Tiêu Hoan Đoạn Kim Mao Nhi một bên chỉ Lưu Ôn nói. Quan gia ca ca nhìn một cái Lưu Ôn, sửng sốt một chút. "Lục Lang." Lưu Ôn thấy được quan gia ca ca cũng là vui mừng quá đỗi. "Ca ca, hắn cướp mẫu thân ta đưa ta bảo ngọc." "Cái gì?" Quan gia ca ca giận tím mặt, một thanh chộp ở Đoạn Kim Mao Nhi cổ áo, gàn giọng quát lên: "Giao ra đây." Đoạn Kim Mao Nhi còn muốn ăn vạ, cái gì giao ra đây phốc. Quan gia ca ca căn bản không cùng hắn nói nhảm, đi lên một quyền đánh hắn có giúp thành con tôm bự. Từ trong tay hắn đoạt lấy khối kia bảo ngọc, quan gia ca ca định thần nhìn lại, bảo ngọc phía trên âm khắc hai cái chữ nhỏ: "Tốt đức." "Lục Lang, lấy được." Quan gia ca ca đem bảo ngọc trả lại cho Lưu Ôn, sau đó chộp Đoạn Kim Mao Nhi đi liền. "Đi, đi với ta quân kỳ chỗ." "A." Đoạn Kim Mao Nhi vừa giận vừa sợ lại sợ. "Quan gia ca ca, chúng ta đều là Lương Sơn con em. Ngươi một chút không nhớ Lương Sơn nghĩa khí sao? Lương Sơn tôn chỉ thay trời hành đạo." Quan gia ca ca nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi cướp đoạt bạn học tài vật, không xứng đề cập với ta Lương Sơn nghĩa khí." Đoạn Kim Mao Nhi kêu cha gọi mẹ bị giam nhà ca ca kéo đi. Lưu Ôn đem bảo ngọc thật chặt siết trong tay. Thật may là bảo ngọc không bị tổn hại, bản thân cái này từ xuất thân liền thiếp thân đeo bảo ngọc xem ra chỉ có thể thả trong nhà. "Lục Lang." Lúc này Tiêu Hoan tới hướng Lưu Ôn giơ ngón tay cái lên, bội phục nói: "Ngươi là cái này." Mới vừa cùng nhau giúp một tay đánh gãy Kim Mao Nhi cũng hoan hô lên, vây quanh Lưu Ôn díu ra díu rít hỏi hắn là ai. Từng có lần này kề vai chiến đấu, Lưu Ôn rất nhanh liền kết giao đến bản thân trong trường học thứ nhất bảy bạn bè. Đến buổi chiều tan học thời điểm, Lưu Ôn đi ra bên người không chỉ có Tiêu Hoan, còn có một đám tiểu hài nhi. Quan gia ca ca Lạc Hậu bọn họ mới bước đi theo, một mực cùng ra cửa trường học, thấy được cái đó nở nang thiếu phụ. Mẫu thân. Lưu Ôn nhào tới nở nang thiếu phụ trong ngực. Nở nang thiếu phụ ôm lấy nhi tử, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu trước trước sau sau nhìn một vòng, sau đó phát hiện hoa điểm. Ôn Nhi, y phục của ngươi thế nào dơ bẩn? Có phải hay không ở trường học bị người khi dễ? Lưu Ôn chớp chớp mắt, không có, hài nhi chẳng qua là không cẩn thận té cái té ngã. Có hay không té bị thương nơi nào? Nợ nang thiếu phụ lại tốt nhất hạ hạ tả tả hữu hữu trước trước sau sau kiểm tra. Lưu Ôn vừa nói không có một bên cùng tiểu hài nhi nhóm vất tay. Gặp lại, ngày mai cùng nhau nữa chơi. Tiểu hài nhi nhóm cũng cùng hắn vất tay tạm biệt, sau đó ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Lúc này ngươi an tâm. Quan gia ca ca nhìn về phía cóm gia cóm gióm Đoạn Kim Mao Nhi, Đoạn Kim Mao Nhi gật gật đầu. Vì sao hắn không? Đại bá ta nhi tử không phải tính toán chi ly người, huống chi ngươi cũng là Lương Sơn con em. Quan gia ca ca lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Hắn không truy cứu, trường học mới cho ngươi một lần hối cải thay đổi cơ hội. Ngươi tự xử lý đi. Đoạn Kim Mao Nhi ủ rũ túi lầu nói, vâng, tiểu đệ cũng không dám nữa. Tốt nhất như vậy. Quan gia ca ca không để ý tới nữa hắn, bước nhanh đến phía trước cùng nợ nàng thiếu phụ chào hỏi. Bá mẫu, là Chuông Ca Nhi a. Nợ nàng thiếu phụ thấy được hắn cũng rất vui mừng. Chuông Ca Nhi, ngươi hôm nay trong trường học thấy được nhà ta Ôn Nhi rồi. Đúng a. 12 tuổi quan chuông khích lệ Lưu Ôn. Bá mẫu, Lục Lang ở trường học biểu hiện rất tốt. Vậy nhưng quá tốt rồi. Nợ nàng thiếu phụ mở miệng muốn nhờ. Chuông Ca Nhi trong trường học chiếu cố nhiều Lục Lang. Quan chuông, bá mẫu yên tâm. Lưu Ôn từ mẫu thân trong ngực nô đầu ra, cùng quan chuông chớp chớp mắt. Quan chuông cũng gạt gạt bọng mắt lông mày. Hai đứa bé ăn ý cười. Được rồi, phiên ngoại liền đến nơi này, quyển sách hoàn toàn kết thúc. Các vị huynh đệ tỷ muội, năm sau chúng ta sách mới thấy. Giang hồ cao nhất lễ tiết, túi đầu liền lạy. Otherz